Kinh Đại Phương Quảng Phật Quang Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 135. Giảng Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ Quảng Thông. Biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 12 tháng 5 năm 1999. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mời mở kinh văn. Bài kệ tụng thứ tư. Của Tha Quá Thiên Dương. Chúng ta đọc đoạn kinh văn sau đây. Chư Phật biến thế diễn diệu âm, vô lượng kiếp trung sở thuyết pháp, năng dĩ nhất ngôn hàm thuyết tận, võng mạnh huệ thiên chi giải thoát. Câu này là tán tụng của vị thứ tư, võng mạnh huệ thiên dương. Đây cũng là báo cáo thành tựu tu học của Ngài. Trong văn trường hàng phía trước, chúng ta nói đến Ngài là Đắc Phổ Nhiếp Di Nhất Thiết Chúng Sanh Sở Thuyết Nghĩa. Từ pháp môn này, chúng ta có thể cảm nhận được Thiên Dương thường xuyên giảng kinh thuyết pháp cho chúng sanh. Trong thế giới rộng lớn của chúng ta, Phật pháp gọi là thế giới Ta Bà, cũng chính là trong đại thiên thế giới này, căn tánh của chúng sanh thì nhĩ căn sắc bén nhất. Cách thuyết pháp này khiến chúng ta nhớ đến trong kinh dịch, thánh nhân có nói: vật phân theo loại, người phân theo quần. Đây chính là một loại hiện tượng tự nhiên. Phàm là cùng một loại thì rất dễ dàng đi cùng với nhau. Chúng sanh trong thế giới Ta Bà, đây không phải chỉ trái đất chúng ta, thế giới rộng lớn này, trong khu vực này, đối với hữu tình chúng sanh, đại khái đều là nhĩ căn là sắc bén nhất. Tuy cũng có người nhãn căn sắc bén, thị căn sắc bén, thân căn sắc bén, nhưng vẫn không bằng nhĩ căn. Cho nên con người mới có thể đến thế gian này. Chúng ta thường hay nói là đầu thai. Đến khu vực này để cư trú, tình trạng này cũng giống như người thế gian chúng ta. Người trong thế gian chúng ta cùng một chủng tộc, cùng một loại thói quen sinh hoạt, cùng sử dụng một loại ngôn ngữ, họ sẽ tập trung lại ở một nơi. Cho dù có di dân tới khu vực quốc gia khác, họ cũng sẽ tự nhiên tập trung cùng với nhau. Giống ở Mỹ, chúng ta thấy được rất nhiều khu phố có phố Trung Quốc, mấy con phố đó toàn là người Trung Quốc. Có phố Nhật Bản, mấy con phố đó toàn là người Nhật Bản. Đây là một loại hiện tượng rất tự nhiên. Chúng ta suy đoán thế giới lớn bắt đầu từ hiện tượng nhỏ này. Tất cả chúng sanh trong thế giới vô lượng vô biên to lớn đều là từ căn tánh của họ. Sở thích gần giống nhau thì tự nhiên sẽ đi cùng với nhau. Có người hỏi, người sau khi chết thì đi tới đâu? Đi tới chỗ nào thì do ai quyết định? Tuyệt đối không phải là Diêm La Vương, tuyệt đối không phải thiên thần, cũng không phải Phật Bồ Tát. Vậy ai quyết định? Tự mình quyết định, tập khí của mình quyết định, sở thích của mình quyết định, tự mình tạo nghiệp, tự mình nhận báo. Lòng tham lớn sẽ tập trung đi cùng chung với lòng tham lớn, đó là đường ác quỷ. Tâm sân si tự nhiên sẽ đi chung cùng với tâm sân si. Người thích các việc thiện, người thích làm việc thiện, thì những người như vậy tự nhiên sẽ đi chung cùng với nhau. Cho nên người thiện và người ác sẽ không tập trung đi cùng nhau. Đây gọi là người phân theo quần. Cùng một quần, quần chính là đoàn thể. Phân ra từng đoàn thể, từng đoàn thể như thế. Chư Phật biến thế diễn diệu âm. Ở đây giải thích Phật Bồ Tát trong mười phương thế giới, trong vô lượng vô biên cõi nước của chư Phật. Chỉ cần chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng. Phương thức ứng nhất định là tùy loại hóa thân. Diễn giảng diệu pháp nhất định phải tùy cơ thuyết pháp. Thuận theo căn tánh khác nhau của chúng sanh. Thuyết pháp như vậy, chúng sanh mới vui thích đón nhận, mới hiểu rõ, mới quan hỷ làm theo. Phật làm gì có hình thức nhất định? Ngay cả hình dạng cũng không có hình dạng nhất định, tùy loại hiện thân. Mặc dù hiện thân, nhưng tuyệt đối không chấp trước thân tướng này. Mặc dù giáo hóa chúng sanh, cũng không chấp trước hình thức giáo hóa. Cho nên Phật mới được tự tại. Chính là hiện thân mà không nhiễm trước. Đây chính là điểm khác nhau giữa chư Phật Bồ Tát với nghiệp báo phàm phu chúng ta. Các vị nghĩ như thế nào gọi là nghiệp? Nghiệp chính là nhiễm trước.
Nhiễm
trước mới gọi là nghiệp. Nếu như không nhiễm trước, đó chính là thị hiện mà không nhiễm trước. Như vậy sẽ mãi mãi thanh tịnh, mãi mãi vô vi. Vô vi mà vô sở bất vi. Vô sở bất vi vẫn là vô vi. Đây là Phật Bồ Tát. Diễn diệu âm, ý nghĩa thâm sâu được bao hàm trong diệu âm. Không những sâu mà rộng lớn, vô biên. Thêm vào một chữ diệu, ở đây đặc biệt chú trọng âm thanh. Hay nói cách khác, lấy chúng sanh thế giới ta bà chúng ta làm đối tượng. Âm thanh là đối với nhị căn. Nhưng chúng ta phải hiểu rõ, chữ này là tượng trưng. Nếu như chúng ta chấp trước âm thanh, phạm vi sẽ nhỏ lại. Chữ âm này là tượng trưng cho pháp. Nếu ở đây chúng ta dùng diệu pháp, ý nghĩa sẽ rộng ra. Thực ra âm trong thực tế đã bao hàm ý pháp ở trong đó. Nếu như dùng pháp, lục trần đều là pháp. Nếu như dùng âm thì là một loại trong lục trần. Phạm vi này rất nhỏ, nhưng chúng ta biết rằng, vì trong bài kệ tùng nói, câu thứ ba nói có thể dùng một lời nói mà chứa hết hàm ý. Vậy âm này là mang nghĩa rộng, không phải nghĩa hẹp. Câu thứ hai, ở dưới nói thuyết pháp trong vô lượng kiếp, có thể dùng một lời nói mà tóm tắt hết được tất cả. Chư Phật diễn thuyết diệu pháp vô lượng vô biên trong thế giới mười phương. Nói từ trên thời gian, tất cả pháp được nói trong vô lượng kiếp. Một câu có thể nói hết. Đây gọi là viên mãn. Từ trong một câu nói này, chúng ta thấy một tức nhiều, nhiều tức một. Nhiều một không khác, được giảng trong giáo nghĩa của Hoa Nghiêm. Nói theo cách khác, một câu nói có thể nói vô lượng kiếp cũng không nói hết. Các vị xem ngược lại thì chính là ý nghĩa này. Cho nên trong kinh bất cứ một câu nào, bất cứ một chữ nào, các vị phải nói ý nghĩa của nó. Vô lượng kiếp thật sự nói không hết. Tại vì sao? Bởi vì nó xưng tánh. Từng câu từng chữ đều được bộc lộ ra từ trong bản tánh chân như của nó. Nó tương ưng với tự tánh. Lại nói với các vị, không những là từng câu từng chữ trong kinh Phật giảng tương ưng với tự tánh, trên thế gian mọi người nghĩ xem, có pháp nào không tương ưng với tự tánh? Trong kinh Phật nói một cách rất rõ ràng, tất cả chúng sanh y chánh trang nghiêm trong hư không pháp giới đều do tâm mà hiện. Tâm đó chính là tự tánh. Nếu đều do tâm mà hiện, vậy tất cả pháp hiện ra đều là tự tánh. Chỉ là hôm nay chúng ta mê hoặc. Chúng ta mê thất tự tánh. Mê thất tự tánh, câu nói này nghĩa là sao? Không thấu hiểu tất cả các pháp ở trước mắt đều do tự tánh hiện ra. Đều do duy thức sở biến. Do duy thức sở biến, chỉ có thể thay đổi tướng, không thể thay đổi tánh của nó. Người xưa thường dùng vàng và khí cụ để so sánh. Lấy vàng làm khí cụ, khí cụ đều là vàng. Các vị có thể dùng vàng tạo thành ra rất nhiều loại đồ dùng khác nhau. Các vị không thể thay đổi thể chất của vàng. Không thể thay đổi. Duy thức sở biến là thay đổi hình tướng của nó. Tôi dùng vàng để tạo ra một tượng Phật. Bây giờ tôi không muốn cúng dường tượng Phật này, tôi muốn cúng dường một tượng Bồ Tát. Tôi thay đổi khối vàng này để tạo ra một tượng Bồ Tát. Đây là do duy thức thay đổi. Thế nhưng phân lượng của vàng vẫn nhiều như cũ, không thay đổi chút nào. Đó là hiện tâm. Cho nên thay đổi thức không thể thay đổi hiện tâm. Từ đó biết được mười pháp giới của thức biến, pháp nào không phải là tự tánh. Tự tánh cũng gọi là pháp thân, cũng gọi là pháp tánh. Pháp nào không phải là pháp tánh? Pháp nào không phải là pháp thân? Nếu như chúng ta từ những điểm này thực sự giác ngộ ra được, hiểu được, tâm đại từ đại bi mới hiện ra, mới có thể giác ngộ thanh tịnh bình đẳng. Giác ngộ thanh tịnh bình đẳng là tự thọ dụng. Đại từ đại bi là tha thọ dụng. Hôm nay chúng ta làm được một ít việc thiện, có người vừa tán dương là đắc ý. Làm sai một vài việc, có người trách móc chúng ta vài câu. Qua mấy ngày vẫn còn buồn. Hiện tượng này là mê thất tự tánh. Đây là phàm phu. Tại sao lại tạo thành hiện tượng này? Quy nạp trở lại vẫn là do vọng tưởng phân biệt chấp trước tạo thành hiện tượng này. Có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì không tránh khỏi có sai sót. Hay nói cách khác, vọng tưởng chấp trước càng nhẹ, sai sót càng ít. Phân biệt chấp trước càng nặng, sai sót càng nhiều. Tâm thanh tịnh thì không có sai sót. chư Phật Bồ Tát có tâm thanh tịnh. Chúng ta nói không tạo nghiệp nữa. Chúng sanh trong mười pháp giới vẫn đang tạo nghiệp, chỉ có khác nhau là nặng hay nhẹ. Đến nhất chân pháp giới, chúng ta mới có thể không tạo nghiệp nữa. Tại nơi này, chúng ta cần ghi nhớ phải rõ ràng. Đến nhất chân pháp giới thì không có chấp trước, không có phân biệt nữa, chỉ còn vô minh chưa thể đoạn trừ hết mà thôi. Hiểu được một phần vô minh sẽ thấy một phần chân tánh, chứng một phần pháp thân. Thế nào gọi là chứng một phần pháp thân? Thật sự hiểu được rồi, tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới chắc chắn đều thể hiện theo duy tâm, thay đổi theo duy thức. Tâm và thức đều là của riêng mình. Mới thật sự hiểu được rằng tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới với chúng ta là một thể. Chúng ta phải bảo vệ yêu thương tất cả chúng sanh, giúp hết thảy chúng sanh, cần phải có điều kiện gì hay sao? Cần phải có lý do gì để nói sao? Không có lý do, không nói điều kiện. Chúng sanh với Phật giống nhau, chúng sanh với Phật không khác. Bản thân mình với người khác không khác nhau, chính mình với người không khác. Không khác chính là nhất thể. Chân tướng của sự việc này Phật Bồ Tát đã hiểu rồi, Phật Bồ Tát đã rõ rồi, mới biết được y chánh trang nghiêm của chúng sanh trong hư không pháp giới không có gì không xưng tánh. Chánh báo là một lỗ chân lông, y báo là một hạt bụi. Trong kinh Phật có nói, phá một hạt bụi vượt ra ngoài muôn ngàn kinh sách. Không phải ý nghĩa này sao? Ý nghĩa này nói tới cái gì? Chính là nói một hạt bụi, các vị cũng nói không cùng tận. Lý sự hiện tướng bên trong đều không nói hết. Một là tất cả. Tại sao không nói hết? Một hạt bụi chính là pháp tánh, mà còn là toàn thể của pháp tánh. Không thể nói rằng pháp tánh lớn, một hạt bụi nhỏ. Có lớn có nhỏ, các vị rơi vào trong ý thức, trong tâm tánh không có lớn nhỏ. Lớn nhỏ không khác, không có dài ngắn, không có trước sau. Nói cách khác, thời gian không gian đều không tồn tại. Thời gian không gian từ đâu mà có? Từ bên trong vọng tưởng phân biệt chấp trước mà có. Trong tâm tánh không có những thứ này. Trong Bách Pháp Minh Môn Luận, chúng ta có nói đến thời phân, phương phân. Thời phân chính là thời gian bây giờ chúng ta nói đến. Phương phân chính là không gian bây giờ chúng ta nói đến. Hai loại này liệt vào trong loại pháp nào? Nó sẽ được liệt vào bất tương ưng hành pháp Thế nào là bất tương ưng? Bất tương ưng với tâm pháp, bất tương ưng với tâm sở pháp, bất tương ưng với sắc pháp. Thế nhưng có một sự việc như thế này, nếu như nói theo cách nói thời nay, chính là sản sinh ra từ khái niệm trừu tượng. Phật nói với chúng ta, tâm pháp, tâm sở pháp, sắc pháp là tánh y tha khởi. Đây chính là pháp duyên sanh, là giả chứ không phải thật. Bất tương ưng hành pháp càng giả, chỉ là một khái niệm trừu tượng sai lầm mà thôi, nó không có sự thật. Mà tất cả chúng sanh hư vọng phân biệt, kiên cố chấp trước, cho rằng cái vật này là sự thật. Vọng tưởng chấp trước này không thể phá bỏ, cho nên tự mình đưa mình vào vòng tròn, tự mình gây chướng ngại cho chính mình. Năng lực của chúng ta đã bị gặp chướng ngại lớn. Bản năng đối với quá khứ vô thỉ, vị lai vô chung đều rõ ràng, đều sáng tỏ, đều biết, hiện tại đều không biết gì cả. Sự việc này của ngày mai đã hoàn toàn không biết. Việc trong quá khứ quá nhiều cũng đều quên hết đi. Năng lực bị mất đi. Tại sao lại mất đi? Bởi vì quý vị có phân biệt, có vọng tưởng, có chấp trước. Thế nhưng những thứ này đều là hư vọng. Hư vọng đương nhiên có thể dứt bỏ đi được. Chỉ cần quý vị muốn đoạn tuyệt, muốn buông bỏ, sự việc này người khác không thể giúp được. Đây là việc của bản thân mình. Chịu buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, bản năng tự tánh của quý vị mới hồi phục, mới minh tâm kiến tánh. Ý nghĩa của bốn chữ minh tâm kiến tánh rất thâm sâu, không dễ hiểu. Chỉ nhìn trên mặt chữ, không có cách nào lý giải được. Minh tâm kiến tánh, chân tướng sự thật là cùng với vũ trụ. Phật pháp chúng ta nói tất cả chúng sanh hư không pháp giới hợp thành một thể. Đây là minh tâm kiến tánh. Nếu như không thể hòa hợp thành một thể, minh tâm kiến tánh đó là giải ngộ, không phải chứng ngộ. Chứng ngộ là một thể, nước hòa với sữa. Không phân biệt được đâu là nước, không phân biệt được đâu là sữa, biến thành một thể. Đây là cảnh giới Phật Bồ Tát chứng được. Sau khi chứng vào cảnh giới này, là ý nghĩa tán tụng của vọng mãnh tuệ thiên dương, chúng ta có thể cảm nhận được. Chư Phật ý này là nghĩa rộng, không phải nghĩa hẹp. Chư Phật là chỉ ai? tất cả chúng sanh tận trong vũ trụ cõi vạn pháp biến hóa vô tường chính là chư Phật. Trong kinh Phật có nói, Bồ Tát khi thành Phật, nhìn thấy chúng sanh đại địa cùng thành Phật đạo. Loài chúng sanh hữu tình và vô tình đều được trí tuệ viên mãn. Rõ ràng những chúng sanh này vẫn là phàm phu, vẫn đang tạo nghiệp, vẫn còn trong sanh tử luân hồi, sao có thể thành Phật? Câu này nghĩa là làm sao? Vẫn là một nguyên tắc được nói đến trong kinh Phật, cảnh tùy tâm chuyển. Đến khi bản thân biến thành Phật, tất cả các cảnh giới bên ngoài đều sẽ thay đổi. Nó không thay đổi là quý vị thay đổi. Ví dụ, thân thể của chúng ta khi không giác ngộ, mỗi tế bào trên thân thể của chúng ta, tế bào này chúng ta cho rằng là của mình, tế bào khác là của người khác. Phân mình, phân người. Hai bên có thể hợp tác là rất tốt rồi. Sau khi giác ngộ ra mới hiểu, mỗi một tế bào vốn dĩ là bản thân mình, là một người. Vũ trụ vạn pháp biến hóa vô tường vô tận là một người. Quý vị làm sao có thể khởi hư vọng phân biệt ở đây? Khởi hư vọng phân biệt là sai, sai lầm nặng nề. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm là mình, toàn bộ là tự tánh biến hiện ra. Nhất niệm tâm tánh, nhất niệm tâm tánh, đó chính là chư Phật. Cho nên tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, hiện tượng của họ đó chính là diễn diệu âm. Điều họ nghĩ trong tâm, họ nói, tất cả cái họ làm đều là diễn diệu âm. Trong khi diễn, bây giờ chúng ta nói có thiện có ác, thiện ác là từ trong phân biệt chấp trước hiển hiện ra. Rời xa vọng tưởng phân biệt chấp trước, thiện ác cũng sẽ không còn nữa. Tất cả các pháp tương đối đều không tồn tại. Lúc này bản thân các vị thật sự đạt được thanh tịnh bình đẳng giác. Nếu như vẫn nhìn thấy thế gian có thiện có ác, quý vị vẫn chưa nhập cảnh giới. Nhưng hành động hành vi của tất cả chúng sanh, quý vị có hiểu không? Quá rõ ràng, quá hiểu rõ. Phật Bồ Tát quan sát tất cả chúng sanh, tất cả diễn biến của hiện tượng, chỉ thấy mê ngộ. Không có cái gì khác. Cho nên tâm yêu thương của họ mới thật sự phát ra. Thấy người làm việc thiện thì họ sẽ thích, nhìn thấy người làm việc ác họ sẽ buồn. Đó chính là phàm phu. Chư Phật Bồ Tát thì hiện ở thế gian này, giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. giúp người giác ngộ, giúp người sáng tỏ. Nhưng tất cả chúng sanh có thói quen quá sâu, quá nặng, tập khí từ vô lượng kiếp, không dễ dàng tỉnh ngộ được. Cho nên mới cần đến thuyết pháp lâu dài. Trong vô lượng kiếp thuyết pháp, có thể dùng một lời nói mà tóm tắt được tất cả. Trường kiếp ở đây là thời gian dài, một lời là thời gian ngắn. Ở đây hiển thị niệm kiếp viên dung. Một niệm ngắn, vô lượng kiếp dài. Một niệm chính là vô lượng kiếp, vô lượng kiếp chính là một niệm. Ý nghĩa ở đây, nói một cách thực tế, chúng ta vẫn không thể cảm nhận ra ngay được. Vì sao không thể cảm nhận? Vẫn là do chướng ngại của bản thân quá nặng. Phiền não nặng, tập khí nặng, không có cách nào cảm nhận. Nếu như phiền não nhẹ, trí tuệ có sẵn, quý vị không khó cảm nhận được. Sau khi cảm nhận, mới hiểu các pháp bao hàm vô lượng nghĩa. Từng câu từng chữ trong kinh Phật có ý nghĩa vô biên. Chúng tôi phỏng vấn Thiên Chúa Giáo, kinh Hoa Hồng trong Thiên Chúa Giáo, từng chữ há không phải có ý nghĩa vô biên sao? Chúng tôi đi tham quan tiểu học, trung học của họ, từng câu từng chữ trong sách tiểu học, trung học cũng đều có ý nghĩa vô biên. Chúng tôi nhìn thấy trên bảng đen, tất cả sách vở chữ viết đều có ý nghĩa vô biên. Quý vị có hiểu không? Tại sao có ý nghĩa vô biên? Đều là hiện tướng của tự tánh. Tướng đó đều là duy tâm sở hiện, đều là duy thức sở biến. Ý nghĩa này càng nói càng thâm sâu, càng nói càng rộng, càng nói càng không dễ hiểu. Chúng ta nói đi cũng phải nói lại, để bây giờ chúng ta có thể hiểu được thường thức, dễ dàng cảm nhận. Chúng ta nói tất cả các pháp trong vô lượng kiếp chư Phật giảng thuyết, chỉ một câu A-di-đà Phật là bao hàm hết được rồi. Ở đây mọi người dễ hiểu, thật sự là như vậy. Đại đức thời nhà Tùy Đường ngày xưa, đối với sự hiểu biết của chúng ta mà nói, họ nghiên cứu tất cả kinh Pháp Thế Tôn giảng trong 49 năm. Pháp nào có thể bao hàm hết toàn bộ pháp nói đến trong vòng 49 năm? mọi người hầu như công nhận chính là bộ kinh Hoa Nghiêm này. Cho nên gọi Hoa Nghiêm là pháp luân căn bản. Tất cả kinh luận đều là quyến thuộc Hoa Nghiêm, cũng chính là chú giải của kinh Hoa Nghiêm, giải thích chi tiết một phần nào đó của kinh Hoa Nghiêm. Tất cả kinh đều không thể tách rời được Hoa Nghiêm. Giống như Hoa Nghiêm là một gốc cây, thân cây vậy. Ngọn của nó, tất cả kinh luận khác đều là các nhánh các lá. Cho dù nhánh to nhánh nhỏ cũng không rời được gốc ngọn. Nó là tổng thể. Kinh Hoa Nghiêm sau này đều quy về thế giới Cực Lạc. Kết luận cuối cùng là 10 đại nguyện dương đều quy về Cực Lạc. Tiêu biểu cho Cực Lạc là kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên Hoa Nghiêm cuối cùng quy về kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ biến thành số 1, số 1 của số 1. Kinh Vô Lượng Thọ lại được quy về đâu? Mọi người quy về 48 nguyện. Kinh Vô Lượng Thọ thực tế mà nói là chú thích 48 nguyện, giới thiệu 48 nguyện. 48 nguyện lấy nguyện nào làm trung tâm? Nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 nói gì? Nguyện thứ 18 nói công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Khi lâm chung niệm 10 niệm, một niệm thì có thể giảng sanh. Cho nên cuối cùng quy về danh hiệu A-di-đà Phật. Đây là một câu. Triển khai câu này chính là tất cả kinh của chư Phật nói vô lượng kiếp thuyết pháp. Tất cả các pháp được giảng không tách rời câu A-di-đà Phật này. Nếu như hiểu được hàm nghĩa của câu A-di-đà Phật này, quý vị sẽ không còn hoài nghi nữa. Ý nghĩa của câu A-di-đà Phật là vô lượng giác. Quý vị thử nghĩ xem, vô lượng giác có thể nắm hết tất cả pháp của chư Phật thuyết không? Thật sự vô lượng giác có thể thống nhiếp. Cho nên một câu A-di-đà Phật có thể nói hết được. Từ một câu A-di-đà Phật có thể diễn dịch ra được trong vô lượng kiếp thuyết pháp. Cách nói này chúng ta dễ hiểu, cũng dễ dàng tiếp nhận, cảm thấy thiết thực. Đặc biệt là trong thời đại ngày nay, kế nhập tâm tánh đó chính là một sự việc không dễ dàng. Thế nhưng chúng ta thành tâm thành khẩn niệm câu A-di-đà Phật này, cầu mong sẽ được giảng sanh, tiêu tai hiểm nạn. Thật sự đúng cái gọi là tử tận thâu tâm, thành tâm niệm Phật nhất định sẽ được tốt. Bài tán tụng Thiên Dương này có thể kiên định lòng tin niệm Phật của chúng ta, có lợi ích rất to lớn đối với chúng ta. Xem tiếp bài số 5 dưới đây. Thế gian sở hữu quảng đại từ, bất cực Như Lai nhất hào phân, Phật từ như không bất khả tận, thử diệu âm thiên chi sở đắc. Đây là tâm đắc. Và thành tựu của diệu âm cứu thiên dương, trong trường hàng chúng ta có nói tới ngài đắc ức niệm Như Lai quảng đại từ, tăng tiến tự sở hành giải thoát môn. Trong chú giải Đại sư Thanh Lương, Thiền sư Đạo Bái ở đây đã trích dẫn ra đây. Quý vị có thể nhìn thấy thế gian chính là nói tới mười pháp giới. Bồ Tát, Phật trong mười pháp giới giảng đại từ đại bi, không một ai sánh bằng Như Lai. Như Lai nếu như nói từ tướng, Phật quả viên mãn của viên giáo, đây là nói từ tướng. Từ tướng nói ra không tốt bằng từ tánh nói. Như Lai chính là nhất niệm tự tánh. Nhất niệm tự tánh là cái chúng sanh vốn dĩ có đầy đủ. Từ đó biết được đại từ đại bi được nói tới trong Phật Pháp Đại Thừa là tự tánh chúng ta vốn dĩ có đầy đủ, không phải từ bên ngoài mà có, không phải từ phát tâm từ bi. Tâm từ bi ở đâu mà phát ra? Là đức năng có sẵn của tự tánh, cực kỳ đáng tiếc. Tất cả chúng sanh trong thế gian này mê thất tự tánh. Ở đây bao gồm Pháp giới Bồ Tát, Pháp giới Phật trong mười Pháp giới. Phật trong mười Pháp giới đều chưa kiến tánh. Kiến tánh không phải ở mười Pháp giới, mà đã vượt qua khỏi mười Pháp giới. Vậy ở trong nhất chân Pháp giới, nhất chân Pháp giới trong kinh gọi là Pháp Thân Đại Sĩ. Thiên Thai Tông giảng rất hay, Phật ở trong mười Pháp giới là tương tự tức Phật. Pháp Thân Đại Sĩ trong nhất chân Pháp giới là phần chứng tức Phật. Cái đó không giống nhau. Đến Như Lai quả địa gọi là cứu cánh tức Phật. Cứu cánh tức Phật một vị, phần chứng tức Phật thì sẽ có 41 vị. 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ trong Kinh Hoa Nghiêm, đó là phần chứng tức Phật. Phật trong mười pháp giới là tương tự tức Phật, quán hành tức Phật. Phàm phu chúng ta là danh tự tức Phật, hữu danh vô thực. Thế nhưng trong lục tức đứng đầu là lý tức Phật. Nói về lý là bình đẳng, không nói được. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều là chân Phật, giống như ý chư Phật ở bài phía trước. Tất cả chúng sanh đều là chân Phật giảng trên lý, giảng trên sự, có danh tự, có quán hành, có tương tự, có phần chứng. Cái này giảng trên tướng. Đến cứu cánh tương ưng hoàn toàn với lý, đó là cứu cánh. Cho nên phải hiểu rõ đại từ đại bi là đức tánh. Cái gì gọi là từ bi? Ở đây chỉ giảng tới từ, không giảng bi. Từ chính là thế gian của chúng ta gọi là yêu thương. Phật giáo tại sao dùng từ không dùng yêu thương? Đây là phương tiện thiện xảo của Pháp Sư Dịch Kinh. Yêu là nói cảm tình, cũng chính là nói duy thức sở biến. Từ là duy tâm sở hiện, không rơi vào trong tâm thức. Cho nên từ là yêu của lý tánh, không phải cảm tình. Yêu chính là cảm tình, tình có thay đổi. Tuyệt đối không phải vĩnh viễn không thay đổi. Không tránh khỏi sự tác động của thế gian. Nhưng khi từ vượt qua tình thức, vĩnh viễn không thay đổi, tâm yêu thương vĩnh viễn không thay đổi. Cho dù chúng sanh có làm thiện hay làm ác, tâm yêu thương cũng không thay đổi. Cho dù chúng sanh có lên thiên đường hay đọa xuống địa ngục, tâm yêu thương cũng không thay đổi. Đây là từ. Cho nên từ là yêu thương chân thật. Người thế gian gọi là yêu, đó là giả chứ không phải thật. Từ bi rộng lớn mà thế gian nói tới cùng với yêu thương mà phàm phu chúng ta nói, thật sự thì có một chút không giống. Nó gần với lý tánh, thế nhưng nó là tương tự, nó vẫn không phải là chân thực. Thế gian có người thông minh, có người hiểu biết, biết yêu bản thân mình, biết yêu thương gia đình. Đây chính là trí tuệ của họ. đức hạnh của họ nâng cao, họ có thể yêu gia đình, tiếp tục nâng cao lên, họ có thể yêu xã hội, yêu quốc gia, tiếp tục nâng cao lên, họ có thể yêu thế giới này. Không những yêu tất cả mọi người, còn có thể yêu tất cả động vật, thực vật. Nhưng mà họ không có kiến tánh. Tâm yêu thương của họ cũng có thể giữ rất lâu, không thoái chuyển. Thậm chí tới mức tâm yêu thương của họ không ngừng lớn lên, bởi vì trí tuệ của họ được nâng cao, lòng từ bi nhiều lên. Nhưng mà họ vẫn phải ở trong lục đạo. Thiên nhân trong lục đạo sắc giới có tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Đây là thiên nhân trong lục đạo. Nhưng khi mạng thiên nhân mất đi, đọa lạc xuống dưới, đọa lạc tới nhân gian, đọa lạc vào ác đạo, thì tâm đó sẽ thay đổi. Tâm của họ nếu không đổi, sẽ không bị đọa lạc xuống. Tâm vừa thay đổi, sẽ có nghi hoặc. Đầu tiên là có nghi. Nghi lập tức biến thành mê hoặc. Sau khi đã mê rồi thì mất đi lòng tin, cho nên mới bị đọa lạc xuống. Điều này chúng ta nên biết. Thiên nhân vô sắc giới tại sao lại đọa lạc? Tại sao họ không thể vượt qua khỏi giới hạn này của luân hồi lục đạo? Những chân tướng sự thật và đạo lý này chúng ta phải cảm nhận. Chúng ta không hiểu rõ, đến lúc đó cũng sẽ giống như họ. Cho nên nhất định phải làm rõ ràng, phải hiểu rõ. Chúng ta có thể tránh những sai lầm của thiên nhân này, có thể tiếp tục thành công, tiến thêm một bước, có thể vượt qua luân hồi, vượt qua 10 pháp giới. Những nguyên lý nguyên tắc này thật sự dùng một câu nói thì nói hết được. Trên đề của kinh Vô Lượng Thọ, thanh tịnh bình đẳng giác, 5 chữ là nói hết được. Nhưng mà có mấy người thật sự giác ngộ được, thật sự quay đầu trong cuộc sống thường nhật chúng ta, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, quay đầu là bờ, chính là soi rọi chính bản thân mình, thử nghĩ những suy nghĩ của ta, lời nói của ta, hành vi của ta có tương ứng với thanh tịnh bình đẳng giác không? Nếu như tương ứng thì quý vị đúng là tu hành, công phu đắc lực. Không tương ưng chính là sai, lại mê hoặc, lại điên đảo, bị đọa lạc. Cương lĩnh tu hành của nhà Phật gọi là quán chiếu. Câu nói này rất có đạo lý. Trong thiền tông có giảng quán chiếu, tu tập công phu quán chiếu. Quán chính là quan niệm, chiếu chính là minh bạch rõ ràng, chuyển đổi quan niệm sai lầm của chúng ta. Tương ứng với thanh tịnh bình đẳng giác, quan niệm này là đúng đắn. Đi ngược với thanh tịnh bình đẳng giác, quan niệm của chúng ta là sai lầm. Không thanh tịnh chính là nhiễm ô, không bình đẳng chính là phân biệt, không giác chính là mê hoặc. Chúng ta tương ứng với mê tà nhiễm chính là tạo nghiệp luân hồi. Học Phật, niệm Phật, thậm chí giảng kinh thuyết pháp còn tương ứng với mê tà nhiễm, vậy thì có tác dụng gì? Quý vị tạo những việc thiện này, việc tốt, học Phật đều là phước báo hữu lậu trong lục đạo, đều biến thành phước báo, không ra khỏi luân hồi lục đạo. Nếu như chúng ta khởi tâm động niệm, tất cả việc làm của chúng ta tương ứng với giác chánh tịnh. Giác chánh tịnh có ba chữ, thực tế tương ứng một chữ trong đó là được. Bởi vì một chính là ba, ba chính là một. Pháp môn Tịnh Tông của chúng ta chính là tịnh tu. Có thể tương ứng với thanh tịnh. Thanh tịnh là nhất định không nhiễm ô. Mà nhiễm ô nặng nhất đó chính là chỉ nghĩ lợi cho mình. Sự việc này rất phức tạp. Chỉ cần có ý nghĩ lợi cho chính mình, quý vị sẽ không có cách nào thoát khỏi nhiễm ô nặng nề. Niệm niệm đều vì bản thân, làm sao được? Niệm Phật không thể giảng sanh, cho nên phải thay đổi suy nghĩ, niệm niệm vì chúng sanh. Tuyệt đối không phải vì bản thân. Đời này của chúng ta mới có ngày thoát khổ. Quý vị thấy Phật Bồ Tát thị hiện, đều thị hiện vì người quên mình. Phật Bồ Tát một đời thị hiện trong thế gian này là vì ai? Hoàn toàn vì mọi người, vì xã hội, vì chúng sanh. Tuyệt đối không vì bản thân, không vì gia đình, không có suy nghĩ như vậy. Nếu có một ý niệm như vậy, chính là mê tà nhiễm. Người thế gian mê mà không giác, cho nên tất cả vì bản thân, vì danh văn lợi dưỡng của bản thân, vì hưởng thụ của bản thân. Ý niệm này không thay đổi được. Trong Phật Pháp, bất luận là tu học pháp môn nào, đều không thể có thành tựu. Có thông minh mấy cũng chỉ là tu một chút phước báo hữu lậu. Phước báo hữu lậu đi tới đâu để hưởng không nhất định. Phải biết rằng muốn phước báo ở cõi người không dễ dàng. Cõi người là ngũ giới thập thiện. Khi đọc kinh, chúng ta thường xuyên nhắc tới ngũ giới thập thiện có thể đạt được 80 phần tiêu chuẩn. Tiếp sau quý vị có thể không mất thân người, quý vị hưởng phước báo này trong nhân gian. Nếu như quý vị không được 80 phần ngũ giới thập thiện, kiếp sau cơ hội được làm người sẽ rất mù mịt. Nếu như quý vị còn có tham sân si mạng, ý niệm này rất thâm sâu. Trong cuộc sống hàng ngày, quý vị khởi tâm động niệm thì tự nhiên khởi hiện hành. Nói theo cách khác, trong tình huống này thì kiếp sau cơ hội giảng sanh tới nơi nào nhiều nhất? Đến ba đường ác. Trong ba đường ác cũng có phước báo, có hưởng phước. Đường súc sanh có hưởng phước. Quý vị thử xem, thú cưng hiện nay được người nuôi, đường súc sanh hưởng phước, hưởng phúc thật, được cả gia đình thương nó, được cả gia đình cưng chiều nó, phước báo nó rất lớn. Thật sự đối xử tốt với nó, mặc dù đó là thân súc sanh. Ở cõi ác quỷ cũng có hưởng phước báo, con quỷ đó có nhiều tài sản. Ăn uống thoải mái, không lo lắng. Chúng ta tu hành một đời, có phải là muốn đổi lại phước báo này không? Đây chính là điều chúng ta nên bình tâm để suy xét lại. Ngày nay làm Phật làm tổ hoặc rơi vào ba đường ác đều chỉ cách nhau một ý niệm hiện tiền. Một niệm này chính là giác mê. Khi một niệm giác ngộ rồi thì phàm phu thành Phật chỉ cách nhau một ý niệm, chính là ý niệm của quý vị có chuyển đổi qua lại được không. Trong kinh giảng cho chúng ta nghe, có thể đốn ngộ, có thể đốn chứng. Đốn ngộ đốn chứng là người, tiệm ngộ tiệm chứng cũng là người. Đốn ngộ không thể đốn chứng, tiệm ngộ cũng không thể tiệm chứng, đều là người, đều là chính mình, không phải người khác. Ở đây Diệu Âm Cứu Thiên Dương chỉ dạy cho chúng ta rất hay. Chúng ta muốn hỏi, chúng ta cũng muốn đốn ngộ đốn chứng, vậy bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ tâm đại từ bi. Từ bi có biểu hiện của từ bi. Tôi rất từ bi, tôi yêu chúng sanh. Thế nhưng hành vi việc làm của quý vị lại quên hết ưu điểm của chúng sanh. Vậy từ bi ở chỗ nào? Trong niệm của tôi có tâm giúp đỡ chúng sanh, nhưng mà ý niệm phải đi đôi với hành vi giúp đỡ chúng sanh, phải thực hiện. Chỉ là hô hào ở miệng thì không có tác dụng. Nói được phải làm được. Chúng ta hôm nay biết nói không biết làm, cho nên trong xã hội phê bình chúng ta. Phật giáo chỉ biết lợi cho chính mình. Người ta tán dương Thiên Chúa giáo, tán dương Cơ Đốc giáo, họ thật sự có lòng yêu thương, làm rất nhiều việc thiện có lợi ích cho xã hội. Thật sự hy sinh cống hiến, người xã hội tán dương. Phật pháp chỉ được nói suông, nói lời nghe hay, mà chưa từng làm. Đến mấy năm gần đây, Phật giáo mới từ từ giác ngộ, hơn nữa còn bị ép buộc, áp lực của xã hội, động viên của chính phủ. Nói động viên thực ra cũng là ép buộc quý vị, kêu gọi quý vị đi làm các việc thiện. Cho nên Phật tử hôm nay làm được một ít việc từ thiện là bị động. Chúng ta hãy xem người ta làm việc từ thiện đều là chủ động. Nói thật lòng, tương lai tiền đồ của những ngoại giao đó tốt hơn chúng ta. Người ta thật sự là thiện tâm thiện hành, chúng ta là khẩu thiện, tâm bất thiện, hành cũng bất thiện. Đây là trước cửa địa ngục người tăng đạo nhiều mà người xưa thường nói, thật sự có lý. Chúng ta học Phật, Phật pháp rất hay, nhưng chưa thực sự giác ngộ ra được, chưa thực sự quay đầu. Điều này đáng để chúng ta phản tỉnh, đáng để chúng ta sửa đổi. Cho nên chúng ta thấy được trên thế gian này tâm từ bi rộng lớn, thật sự không có ai sánh bằng tâm từ bi của Như Lai. Như Lai của chúng ta không có trong hiện tại. Ngày nay ở đây chúng ta nói trên mặt lý luận, cho nên tuyệt đối không thể xem nhẹ những tôn giáo khác. Trên thực tế, tu dưỡng của họ, tâm yêu thương của họ, hành trì của họ, chúng ta không sánh bằng họ, không bằng được. Chúng ta làm sao có thể không tôn kính người khác? Phóng viên phỏng vấn hỏi chúng tôi tại sao quyên tiền cho họ, họ cảm thấy rất kỳ lạ. Chúng ta quyên góp ít tiền, tiền này không đáng là gì. Người ta làm nhiều việc tốt như vậy cho xã hội, chúng ta góp có một ít, họ làm thay chúng ta. Làm việc tốt là nguyện vọng của chúng ta, người ta còn đang làm. Chúng ta gửi ít tiền này là giúp đỡ họ, hy vọng họ làm sẽ càng tốt hơn chút. Quý vị thử nghĩ xem, công đức của họ là 100 phần, công đức chúng ta là 50 phần. Chúng ta không thể tặng cho họ, không thể nào cúng dường, như vậy là không có một chút công đức nào hết. Chúng ta làm sao so sánh với họ? Học Phật phải nói thật, dựa vào lương tâm nói thật. Ý niệm quý vị thật sự chuyển mới có tác dụng. Chúng ta hôm nay ngày ngày giảng cầu sanh tịnh độ, nói giảng sanh, trên thực tế chỉ giống như cư sĩ Lý Bỉnh Nam nói, trong một vạn người thì quả may có 2-3 người được giảng sanh. 2-3 người đó là thật sự chuyển qua lại được, y giáo phụng hành. Đại đa số người không thể giảng sanh, hữu khẩu vô tâm, ý niệm vẫn là có lợi cho mình, ý niệm vẫn là tự cao ngã mạn. Làm sao thành tựu? Trong ý niệm bản thân mình vẫn là số một, bản thân cao ngạo tự mãn, người khác đều không bằng mình. Có ý niệm này, lễ ký, các vị bây giờ có lễ ký tinh quang, mọi người đều có thể xem. Mở ra trang đầu tiên hàng thứ hai. Không được tăng trưởng kiêu ngạo. Giải thích phiền não của ngạo mạn này là do tập khí có sẵn từ lúc mới sinh, không cần học. Kiêu ngạo tự đại, đây là phiền não có sẵn từ lúc mới sinh ra, là phiền não lớn. Phật giảng tham sân si mạng. Tham sân si học từ ở đâu mà ra? Chúng ta nhìn trẻ sơ sinh, bây giờ chưa tròn một tuổi, quý vị hãy quan sát kỹ, hiện tượng tham sân si có xuất hiện rồi. Ngày xưa có giáo viên giỏi, ba mẹ tốt, mỗi thời mỗi khắc được chỉ dạy, khống chế phiền não này một chút, ép nó một chút, biết cách khiêm tốn, hiểu biết nhường nhịn. Bây giờ ba mẹ trong nhà không dạy, giáo viên ở trường không dạy, lại gặp phải sự cạnh tranh trong xã hội. Cạnh tranh cái gì? Cạnh tranh tham sân si mạn. Quý vị tham sân si, tôi cao hơn quý vị, người khác lại cao hơn tôi, cho nên xã hội rối loạn, sẽ gây nên rất nhiều tai nạn. Thiên tai nhân quả từ đâu mà có? Từ đây mà có. Các vị tạo nhân không thiện thì sẽ có quả không thiện xuất hiện. Trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên giảng rất rõ ràng. Học Phật là học giác ngộ. Giác ngộ rồi phải quay đầu lại, quay đầu triệt để, vậy mới có thể vượt qua thiên nhân, vượt qua được tâm to lớn của thế gian. Thật sự quay đầu là tương ưng với tự tánh, chính là buông bỏ phiền não tập khí xuống. Tánh đức của các vị hiện ra. Trong tánh đức, cái đầu tiên bộc lộ ra ngoài là tâm yêu thương thật sự. Có thể yêu tất cả chúng sanh, giống như tình của người mẹ thương con trẻ vậy. Có thể xả thân, xả tính mạng chính mình cũng được, người mẹ cũng tình nguyện, cũng cam tâm. Chúng ta nhìn thấy chư Phật Bồ Tát tất cả đều vì chúng sanh, không vì bản thân. Phật Bồ Tát thị hiện trong thế gian, chúng ta nhìn thấy từ hình tượng, cuộc sống đều rất thanh khổ. Thích Ca Mâu Ni Phật là một tấm gương tốt. Ngài có thể sống cuộc sống giàu có, tại sao lại không muốn? Chẳng qua Ngài vì muốn làm gương cho đệ tử đời hậu thế thấy. Cuộc sống mà ngày nay chúng ta đang sống không biết tốt hơn Thích Ca Mâu Ni Phật bao nhiêu lần, nhưng tâm hành của chúng ta còn không bằng một người trong thế gian phàm phu tu 10 thiện nghiệp. Chúng ta không biết xấu hổ, vẫn là kiêu ngạo tự đại. Tiền đồ của tương lai chúng ta ở đâu? Có nghĩ tới hay không? Khi tĩnh lặng nên suy nghĩ nhiều vào. Tâm sợ hãi của chúng ta sẽ hiện ra. Phật nói, thế gian vô thường, quốc độ quy túy. Hai câu nói này hôm nay chúng ta đọc lên có cảm nhận rất sâu sắc. Vừa mới nháy mắt đã là kiếp sau. Kiếp sau đi về đâu? Có nghĩ tới hay chưa? Vẫn chưa muốn quay đầu, vẫn chưa chịu giác ngộ là không được. Trong bản chú giải của Thanh Lương có một câu nói rất quan trọng: Phật từ xưng tánh, từ bi tương ứng với một niệm tự tánh. Tình yêu này gọi là Phật từ. Câu thứ ba giảng: từ bi của Phật trọng lớn như hư không, không thể cùng tận. Tại sao xưng tánh? Tâm từ này của Ngài, từ bi trọng lớn như hư không pháp giới, không có tận cùng. Thực hiện lòng từ bi này là đối với tất cả chúng sanh, không có phân biệt. Phật đối xử bình đẳng, không có nhiễm ô, chính là không có mong cầu. Cái gọi là không tranh với người, không cầu với đời, đó là thanh tịnh. Quý vị nếu có cầu, quý vị không thanh tịnh. Có phân biệt, quý vị sẽ không bình đẳng. Cho nên Phật từ là phải thanh tịnh, là phải bình đẳng, phải xưng tánh. Ở phía dưới có thí dụ: dược giới tử chi không. Giới tử chính là gì? Là hạt cải rất nhỏ, giống như nơi ném lưỡi dao xuống thì không thể cùng tận. Tại sao vậy? Vì xưng tánh. Tánh không thể tận. Cho nên tâm yêu thương của quý vị không thể hết. Tâm yêu thương này đối với bất cứ người nào, với bất cứ vật nào, đều là biểu lộ của tánh đức viên mãn. Ở đây không có thứ gì để so sánh được. Như hư không không thể tận, lấy hư không để so sánh. Không, ở đây có một vài ví dụ. Phổ phúc, phúc là che chở, che chở phổ biến. Hư không che chở trái đất, che chở tất cả chúng sanh. Từ bi giống hư không, thanh tịnh bình đẳng đối đãi tất cả chúng sanh, đối đãi tất cả vạn vật. Ý thứ hai là thường nhiếp. Nhiếp là nhiếp thọ. Đơn giản mà nói, có thể khiến tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Cho nên giao lưu với người phải chân thành thật lòng, không được dùng hư ngụy. Hư ngụy là giả dối, một khi bị lộ ra sẽ không còn giá trị. Thường nhiếp thường là vĩnh viễn không đứt đoạn, nó là đức tính. Quảng dung, dung là bao dung. vô sở bất dung, hư không đối với tất cả chúng sanh, bao dung viên mạng đối với trái đất, ở dưới là vô ngại, không có chướng ngại, nan hoại vô tận, không có bất kỳ pháp nào có thể phá hoại. Người nào có thể phá hoại hư không? Tâm từ này giống như hư không. Trong câu cuối cùng, không có cùng tận. Dùng ý nghĩa của không, dùng ví cho tâm yêu thương xưng tánh. Diệu âm cứu thiên dương, từ pháp môn này minh tâm kiến tánh, khế nhập cảnh giới Phật. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta giảng tới đây.